là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào, cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Yên Bái phát triển Đảng từ nguồn học sinh ưu tú, tiếp đó là ghi nhận hiệu quả của các dự án thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ trẻ em ở huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Căng Chải. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Toàn tỉnh hiện có trên 500 cơ sở lưu trú, trong đó có 23 cơ sở xếp hạng 3 sao. Để nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cơ sở lưu trú, đảm bảo sự hài lòng của du khách, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động du lịch, thanh tra giám sát hướng dẫn các đơn vị thực hiện kinh doanh lưu trú du lịch chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Cùng với đó, tuyên truyền vận động các đơn vị đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú du lịch để nâng cao các tiêu chí. Để đảm bảo chất lượng dịch vụ, việc đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những ưu tiên hàng đầu. Ngành văn hóa thể thao và du lịch cũng phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề, các trường đại học và doanh nghiệp du lịch tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ nhân viên làm việc trong ngành du lịch. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp du lịch cũng chú trọng đào tạo nâng cao trình độ cho nhân viên. Các khóa đào tạo về kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn được tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Với những nỗ lực trong việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú và đào tạo nguồn nhân lực, Yên Bái đang từng bước gia tăng sự hài lòng của du khách. Các chỉ số về sự hài lòng của du khách tại Yên Bái đều có xu hướng tăng lên qua các năm, qua đó khẳng định vị thế là một điểm đến du lịch hấp dẫn, an toàn và chất lượng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch.
Để đảm bảo 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và tiến về đích huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay, hiện nay huyện Văn Yên đang dồn lực tập trung ưu tiên cho đầu tư 4 xã vùng cao khó khăn chưa đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay huyện Văn Yên đã có 20 trên 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới, còn 4 xã là Phong Dụ Thượng, Châu Quế Hạ, Mỏ Vàng và Nà Hầu chưa đạt chuẩn. Ngoài xã Phong Dụ Thượng đã được Ủy ban dân tỉnh thẩm định đang chờ quyết định công bố, 3 xã còn lại là Mỏ Vàng, Nà Hầu, Châu Quế Hạ vẫn còn 1 đến 2 tiêu chí chưa đạt, cần có sự đầu tư lớn như tiêu chí về điện, hạ tầng giao thông, môi trường. Hầu hết tại các xã này sau nhiều năm triển khai xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn đã có nhiều khởi sắc với nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, để sớm hoàn thành các tiêu chí còn thiếu, huyện Văn Yên đang tích cực phối hợp cùng các sở ban ngành giải quyết các vướng mắc, ưu tiên tối đa về nguồn lực để giúp các xã vùng cao xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện, đường liên thôn xóm, trường, trạm, xây dựng các công trình nước sạch và vệ sinh.
Thực hiện chủ đề năm 2024 tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội, từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã tổ chức tập huấn trên 230 cán bộ chủ chốt cấp cơ sở, triển khai tổ chức cuộc thi ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội năm 2024 đến 100% cơ sở hội. Kết quả nổi bật là vòng bình chọn toàn quốc đã có 2 trên 3 tác phẩm được tham gia đoạt giải là dự án xây dựng mô hình sinh hoạt Hội Phụ nữ Công an thành phố trên nền tảng công nghệ số, đạt giải 3 của tập thể tác giả đại diện Hội Phụ nữ Công an thành phố với tác phẩm sử dụng phần mềm CapCut để làm video tuyên truyền thu hút hội viên tham gia sinh hoạt hội, đạt giải chuyên đề sáng tạo của tập thể tác giả Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bản Công, huyện Trạm Tấu. Đối với 8 chỉ tiêu thực hiện chủ đề năm 2024 giao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện đã được các cấp hội chủ động thực hiện và đạt kết quả tích cực, như 70% sản phẩm truyền thông cấp tỉnh được số hóa và tuyên truyền trên trang thông tin điện tử fanpage của hội, 100% cán bộ hội các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm trong hệ thống hội, các dữ liệu về tổ chức cán bộ hội viên được thể hiện đầy đủ chính xác trên các phần mềm hệ thống hội.
Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái vừa tổ chức tập huấn luật, các văn bản giấy luật và các giải pháp công nghệ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho 70 học viên thuộc các tổ chức và các hộ dân trên địa bàn xã Tuy Lộc. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được tìm hiểu về các quy định, quyết định và các chương trình sử dụng điện tiết kiệm và sử dụng điện hiệu quả do Ủy ban dân tỉnh Yên Bái ban hành, như quyết định số 1818 của Ủy ban dân tỉnh về việc phê duyệt chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2025, chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2018-2025, quyết định số 13 về việc ban hành quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh, quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý chương trình sử dụng năng lượng trên địa bàn tỉnh. Thông qua lớp tập huấn giúp các học viên áp dụng các biện pháp, thiết bị công nghệ tiết kiệm năng lượng thân thiện môi trường nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên cho học sinh thời gian qua luôn được các trường trung phổ thông trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện. Việc kết nạp đảng cho học sinh trung phổ thông chính là sự ghi nhận cho những cố gắng nỗ lực của những đoàn viên là học sinh ưu tú có nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện. Thông qua đó góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ có trí thức bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng cống hiến sức trẻ cho sự phát triển của quê hương đất nước.
Em Đặng Thủy Linh, học sinh lớp 12D1 trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái, vinh dự tự hào là một trong 4 học sinh của nhà trường vừa được kết nạp đảng. Để trở thành đảng viên khi tuổi đời còn trẻ, Thủy Linh đã không ngừng phấn đấu nỗ lực trong học tập và rèn luyện. Năm học 2023-2024, Thủy Linh đạt giải khuyến khích cấp tỉnh môn tiếng Anh, nhiều năm đạt học sinh giỏi, được Trung ương Đoàn Thanh niên trao tặng danh hiệu học sinh ba tốt. Ngoài ra, Thủy Linh tích cực tham gia các hoạt động phong trào do nhà trường phát động và các hoạt động vì cộng đồng khác. Em Đặng Thủy Linh, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái phấn khởi nói:
cảm thấy rất là vinh dự và vui khi mà được đứng trong hàng ngũ của Đảng ạ. Đồng thời là đây là cũng là lần đầu tiên mà nhà trường có tổ chức kết nạp Đảng. Cháu cảm thấy rất là tự hào ạ. Đây cũng là cái niềm vinh dự của đối với cháu, và thì cháu mong là sẽ cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để xứng đáng nằm trong đội ngũ của Đảng ạ.
Đây là lần đầu tiên trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái kết nạp Đảng cho học sinh khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường phổ thông. Đảng bộ nhà trường tin tưởng các em học sinh được đứng trong hàng ngũ của Đảng sẽ không ngừng tu dưỡng rèn luyện, thấm nhuần và thực hành tốt 4 lời thề trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, là tiền đề để nhà trường tiếp tục khuyến khích học sinh là đoàn viên thanh niên trong trường phấn đấu học tập rèn luyện, noi theo để có thêm đoàn viên ưu tú được giới thiệu bồi dưỡng và đứng trong hàng ngũ của Đảng. Bà Bùi Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái cho biết:
đối với các em học sinh thì đây cũng sẽ là cái niềm vinh dự, niềm tự hào, cũng là động lực để cho các em phấn đấu sau này. Và chính các em sẽ là những hạt giống trong tương lai. Và sau sự kiện ngày hôm nay thì Đảng bộ trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ chúng tôi sẽ tiếp tục lựa chọn, bồi dưỡng các đồng chí đoàn viên ưu tú để lựa chọn cho các đồng chí đi học tập, nghiên cứu, nhận thức lý luận về Đảng Cộng sản Việt Nam và sẽ tiếp tục có cơ hội được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới.
Vinh dự là một trong hai học sinh khối lớp 12 vừa được trung trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên kết nạp đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Em Nguyễn Hợp Quyết cảm thấy rất tự hào. Trong suốt 3 năm học tại trường, em luôn cố gắng nỗ lực học tập nên đã đạt giải học sinh giỏi, đạt giải khuyến khích cấp tỉnh môn hóa học, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường. Em Nguyễn Hợp Quyết, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên chia sẻ:
cháu rất là vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Với sự dìu dắt và ân cần của thầy cô thì trong năm học cháu đã đạt được một số thành tích như 3 năm học sinh giỏi và có giải học sinh giỏi cấp tỉnh khuyến khích môn hóa học. Và khi mà được đứng vào hàng ngũ của Đảng thì cháu thấy bản thân có ý thức và trách nhiệm hơn.
Từ năm học 2022-2023 đến nay, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên đã tham mưu cho huyện ủy tổ chức kết nạp Đảng cho 6 học sinh ưu tú có thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động cộng đồng. Hiện nhà trường đang tiếp tục bồi dưỡng cảm tình Đảng cho 3 học sinh, khi các em đủ 18 tuổi sẽ tổ chức kết nạp Đảng. Bà Vũ Thị Hạnh, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên cho biết:
2022-2023 thì nhà trường đã kết nạp được 4 đảng viên là các em học sinh, và hiện nay thì các em đã vào các trường đại học top đầu của cả nước và cũng đang tiếp tục phấn đấu để trở thành những đảng viên chính thức. Và vào đó thì các em cũng có cơ hội được thể hiện, được làm cán bộ lớp, được tham gia các cái hoạt động chủ chốt trong đội ngũ sinh viên của nhà trường. Trong năm học này thì nhà trường đã kết nạp được 2 học sinh và tiến tới thì chuẩn bị kết nạp 3 học sinh nữa trong thời gian ngắn nhất, tạo cơ hội cho các em khi vào trường đại học thì các em được phát triển, có cái nền tảng để phát triển tốt hơn. Đây cũng là một trong những cái chỉ tiêu phấn đấu và cũng là một trong nhiệm vụ được huyện ủy Văn Yên giao cho Đảng bộ trường Trung học phổ thông Chu Văn An, và chúng tôi cũng thấy là rất là thiết thực đối với các em học sinh.
Năm 2022, huyện Văn Yên là địa phương đầu tiên của tỉnh kết nạp đảng viên mới từ nguồn học sinh trung học phổ thông. Đây là bước tiến lớn trong công tác xây dựng Đảng trong học sinh của nhà địa phương. Đến nay, các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện đã cử được 34 quần chúng ưu tú là học sinh đi học bồi dưỡng nhận thức về Đảng và đã tổ chức kết nạp 10 quần chúng ưu tú là học sinh vào Đảng. Trong trường học, bên cạnh sự nỗ lực tích lũy tri thức, các đảng viên trẻ không ngừng phấn đấu tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, kiên định với mục tiêu lý tưởng cách mạng, tích cực gương mẫu tham gia các phong trào hoạt động của nhà trường và xã hội, thực sự xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Huyện ủy Văn Yên đã giao cho các tổ chức cơ sở Đảng trong các nhà trường khảo sát, phát hiện nguồn, xây dựng kế hoạch, cử đảng viên, tổ chức Đảng theo dõi phát động và bồi dưỡng qua các phong trào, từng bước xây dựng mục tiêu lý tưởng để các em phấn đấu rèn luyện. Đồng thời tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để cử đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Cho biết về công tác phát triển Đảng từ học sinh các trường trên địa bàn huyện trong thời gian tới, đồng chí Vũ Minh Huê, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Văn Yên cho biết.
6 tháng đầu năm thì huyện cũng đã kết nạp được 187 đảng viên mới. Trong đó thì có 5 đảng viên là học sinh. Và để tiếp tục thực hiện tốt cái công tác phát triển đảng viên là học sinh trong thời gian tới, thì Ban Thường vụ huyện ủy cũng sẽ lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau. Thứ nhất là tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy tổ chức đảng, nhất là các tổ chức đảng trong các trường trung học phổ thông, để thực hiện tốt kế hoạch của huyện ủy về thực hiện chương trình hành động số 114 của tỉnh ủy Yên Bái, về thực hiện nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Thứ hai là căn cứ vào chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hàng năm của tỉnh ủy giao thì sẽ chủ động xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể, tạo nguồn kết nạp đảng trong học sinh đến các chi bộ, đảng bộ, các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Đồng thời cũng phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để trực tiếp phụ trách, nắm tình hình, hướng dẫn kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên tại các chi bộ trên các trường học trên địa bàn huyện.
Để công tác phát triển đảng cho học sinh các trường trung học phổ thông thực sự hiệu quả, các nhà trường tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi đắp niềm tin, lý tưởng, thường xuyên chăm lo theo dõi, bồi dưỡng cho các đoàn viên thanh niên, đồng thời đa dạng hóa nội dung, phương thức, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh, chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Việc quan tâm phát triển đảng từ nguồn học sinh ưu tú trong các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã tăng cường sức trẻ, sức chiến đấu cho đảng, từ đó góp phần xây dựng lực lượng kế cận trẻ giàu trí thức và khát vọng vươn lên.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,4 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ trẻ em, các địa phương trên địa bàn tỉnh, trong đó nòng cốt là Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã cụ thể hóa những cách làm hay sáng tạo với nội dung thiết thực sát với đời sống lao động, sản xuất và nhu cầu của phụ nữ trẻ em ở vùng cao. Nhờ đó góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần, phát huy vai trò của phụ nữ trong các lĩnh vực và thực hiện bình đẳng giới có hiệu quả tại các địa phương. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Là xã đặc biệt khó khăn của huyện Trạm Tấu, bản Mù có tới hơn 99% là đồng bào dân tộc Mông, trong đó có trên 3.200 chị em phụ nữ sống ở 7 thôn bản. Nhận thức được việc triển khai dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ trẻ em có ý nghĩa thiết thực, Hội Phụ nữ xã đã đa dạng hóa các cách làm, đồng hành cùng hội viên phụ nữ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, thay đổi nếp nghĩ cách làm, góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ cho hiệu quả cao. Đến nay thực hiện dự án 8, xã đã thành lập 3 tổ truyền thông cộng đồng với 21 thành viên, một mô hình địa chỉ tin cậy. Nói về việc triển khai dự án 8 tại địa phương, chị Sùng Thị Máy, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Bản Mù cho biết thêm.
Về dự án 8 thì Hội Phụ nữ đã triển khai trên xã, đó là vận động chị em hội viên tham gia các cái lớp tập huấn của hội cấp trên cũng như là tham gia cái chương trình tập huấn của các cái lớp để nâng cao kỹ năng về chăm sóc gia đình và hơn nữa là đó là bình đẳng giới. Và từ đó thì chị em có thể là làm chủ về các cái nông sản mà mình làm được từ chương trình dự án 8.
Thay đổi nếp nghĩ cách làm trong phát triển kinh tế là một trong những nội dung được Hội Phụ nữ xã tích cực triển khai. Phối hợp cùng chính quyền địa phương, Hội Phụ nữ xã đã tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao kiến thức về trồng trọt chăn nuôi cho phụ nữ, động viên để chị em phụ nữ tích cực tham gia các đề tài dự án hỗ trợ của tỉnh, của huyện, đồng thời tổ chức tham quan các mô hình kinh tế nổi bật, từ đó nâng cao kiến thức, khơi dậy được ý chí quyết tâm vươn lên của phụ nữ. Đến nay toàn xã có gần chục mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi. Gia đình chị Giàng Thị Mỉ, thôn Mù Thấp, mỗi năm có thu nhập đáng kể từ trồng cây khoai sọ nương. 2 năm nay chị đã chuyển đổi diện tích lúa nương kém năng suất sang trồng khoai sọ nương. Nhờ tham gia các lớp tập huấn nên chị Mỉ biết cách lựa chọn củ giống, bón phân hợp lý nên cây khoai phát triển tốt. Chị Mỉ còn mạnh dạn tham gia dự án liên kết tiêu thụ sản phẩm ở địa phương nên mỗi mùa thu hoạch khoai sọ đều được hợp tác xã trên địa bàn huyện thu mua với giá ổn định. Chị Mỉ cho biết thêm.
Trong quá trình mình trồng thì mình cũng được các hội chị em và hội phụ nữ nó hướng dẫn mình làm và những từng bước mình phát triển lên những gốc khoai sọ này. mình nhờ cây khoai sọ này nên nhà mình là có thu nhập cao hơn về thoát được nghèo.
Thực hiện các nội dung của dự án 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bản Công, huyện Mù Căng Chải cũng đã triển khai nhiều hoạt động, trong đó tập trung nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ cách làm, vận động chị em bỏ những hủ tục lạc hậu, quan tâm chăm lo đời sống sức khỏe cho chị em phụ nữ, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn, từ đó góp phần tích cực thực hiện bình đẳng giới ở địa phương. Chị Sùng Thị Lử, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bản Công nói.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bản Công, huyện Trạm Tấu đã tổ chức lễ ra mắt 3 tổ truyền thông cộng đồng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ 4 xã thị trấn khu 1, tổ chức 3 hội thi là hội thi tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và vận động phụ nữ sinh con tại cơ sở y tế, hội thi đảm bảo tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ, trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội tại địa phương và hội thi tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình, mua bán phụ nữ và trẻ em. Cũng đã tổ chức 2 buổi truyền thông về sinh đẻ an toàn, chăm sóc sức khỏe trẻ em và chia sẻ kinh nghiệm về xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới ở cấp xã và cấp tỉnh, cũng như là thành lập một địa chỉ an toàn trên địa bàn xã.
Để dự án 8 đi vào cuộc sống, Hội Phụ nữ xã đã đổi mới cách làm, phát huy vai trò của các chi hội trưởng Hội Phụ nữ trong tuyên truyền, vận động hội viên, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà Đảng và nhà nước, chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tích cực tham gia các phong trào địa phương phát động, từ đó nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ, đem lại nhiều kết quả thiết thực. Chị Phàng Thị Phua, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Tà Xùa nói. Mình ở Tà Xùa, từ khi được tham gia sinh hoạt hội, mình tuyên truyền động chị em trong thôn không sinh con thứ ba, không cho con cái tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Bản thân mình cũng nêu gương trước chị em hội viên phụ nữ trong thôn. Sau khi sinh được 2 con thì dừng lại và tập trung chăm sóc con cái, xây dựng gia đình 503 sạch, phát triển kinh tế để nâng cao đời sống. Xã Bản Công, huyện Trạm Tấu có trên 90% dân số là đồng bào Mông, trình độ nhận thức còn nhiều hạn chế. Để khích lệ chị em phụ nữ trong xã tích cực tham gia sinh hoạt hội, chị Sùng Thị Lử thường xuyên tuyên truyền giúp hội viên thấy được sự cần thiết của tổ chức hội. Muốn vậy, hội phụ nữ phải là điểm tựa để chị em tin tưởng. Chị Lử tập trung vận động hướng dẫn chị em làm kinh tế. Với lợi thế đất trồng trọt nhiều, chị Lử tuyên truyền các thành viên trong hội tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật về thâm canh tăng vụ, chuyển diện tích lúa nương kém hiệu quả sang trồng ngô, trồng quay sọ, áp dụng khoa kỹ thuật vào chăn nuôi sản xuất, lựa chọn cây con giống phù hợp để nâng cao thu nhập cho gia đình. Thông qua vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và các chương trình dự án về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, làm kinh tế, những năm qua Hội Phụ nữ xã Bản Công đã xây dựng được hơn chục mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ, có thu nhập từ 40 đến 100 triệu đồng một năm. Chị Hờ Thị Tông, xã Bản Công nói. Tôi đi sinh hoạt được hội phụ nữ tư vấn nhiều cách làm ăn và phát triển kinh tế, nên tôi đã xây dựng được mô hình chăn nuôi lợn. Hàng năm tôi nuôi 3 lứa, mỗi lứa từ 40 đến 50 con. Mỗi lần xuất bán cũng thu về gần 100 triệu đồng. Tôi sẽ nỗ lực phát triển kinh tế gia đình hơn nữa để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Là một trong những địa phương triển khai thực hiện dự án 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mù Căng Chải cũng tích cực tổ chức các hoạt động như tuyên truyền tập huấn, vận động chị em phụ nữ vươn lên thoát nghèo bằng nhiều hình thức, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, du lịch cộng đồng gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc. Đồng thời phát huy vai trò phụ nữ tại cơ sở, xây dựng gia đình hạnh phúc, nhà sạch vườn đẹp gắn với bài trừ các hủ tục lạc hậu, trọng nam khinh nữ tại cơ sở. Chị Khang Thị Mào, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mù Căng Chải cho biết.
Trong thời gian vừa qua về thực hiện theo bình đẳng giới, trong đó có dự án 8 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Giai đoạn 1 thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tham mưu cho Ủy ban nhân huyện và xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung hoạt động của dự án đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Trong đó thì cũng rất là quan tâm đến vấn đề là làm thay đổi cách nghĩ, nếp nghĩ, cách làm đối với phụ nữ và đặc biệt là cũng xóa bỏ cái định kiến khuôn mẫu giới. Kết quả nổi bật đó là trong thời gian vừa qua thì đã xây dựng các tổ truyền thông cộng đồng tại các xã và xây dựng địa chỉ tin cậy tại các bản với lại câu lạc bộ thủ lĩnh tại các đơn vị trường trung học cơ sở.
Trao sinh kế bền vững cho chị em phụ nữ là giải pháp thiết thực nhất để thay đổi nếp nghĩ cách làm của chị em phụ nữ trong phát triển kinh tế. Định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển du lịch của hội phụ nữ các cấp đã được hội viên phụ nữ nắm bắt và thực hiện. Chị Lù Thị Ninh, bản Mang Mủ, xã Mùa Dề là một trong những hội viên có kinh tế đi lên từ gắn phát triển kinh tế với thúc đẩy du lịch ở địa phương. Từ chỗ may thêu các trang phục dân tộc cho bản thân, chị mở xưởng may đo váy áo dân tộc và các phụ kiện đã tạo công ăn việc làm cho nhiều chị em khác trong bản. Tự chủ về kinh tế gia đình lại giúp đỡ thêm nhiều chị em khác, trở thành động lực để chị Ninh cố gắng vươn lên. Chị Ninh nói. May áo cũng giống như đi học chữ, nếu không có người dạy và không chịu học tập thì không thể làm được một bộ quần áo, nhất là trang phục phụ nữ. Và mỗi bộ quần áo nếu bán ra thị trường phải vài triệu đồng. Ngày xưa khi chưa có kinh nghiệm, để làm xong một bộ váy áo phải mất cả năm. Dần dần tôi làm quen hơn, nhanh hơn, nên giờ công đoạn nào cũng được rút gọn lại, không vất vả như ngày xưa, mà đứng may lại rất đẹp. Tôi dạy lại cho các chị em có việc làm thu nhập về phục vụ gia đình. Cùng với phát triển kinh tế, vai trò vị thế của chị em phụ nữ tại cộng đồng đã được nâng lên đáng kể. Thông qua các tổ truyền thông cộng đồng, chị em phụ nữ tích cực tham gia và mạnh dạn xây dựng các mô hình điểm về xây dựng nhà sạch vườn đẹp, chăm sóc sức khỏe bản thân và các thành viên trong gia đình. Đời sống tinh thần vì thế cũng được nâng lên. Chị Giang Thị Cở, xã Nậm Khát nói. Tham gia tổ truyền thông, mình biết thêm được nhiều điều về xây dựng gia đình hạnh phúc, cách chăm sóc con cái, biết cách nấu ăn và làm sao để cả gia đình cùng chung tay thực hiện những công việc hàng ngày. Thời gian rảnh mình còn tham gia thêu thùa cùng các chị em trong bản, tự làm váy áo đẹp, mặc đi lễ, đi chơi. Thông qua các giải pháp, cách làm cụ thể tại các xã vùng cao của tỉnh đã cho thấy sự sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của dự án 8. Các hoạt động của dự án 8 đã được đông đảo chị em phụ nữ tham gia. Sự quan tâm của chính quyền địa phương bước đầu có những kết quả tích cực, qua đó nhằm đạt được mục tiêu nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em tại vùng đặc biệt khó khăn.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động tham gia xây dựng nông thôn mới, lan tỏa phong trào làm kinh tế giỏi, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, là tấm gương sáng cho con cháu học tập và noi theo. Chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với một số hội viên người cao tuổi là chủ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Yên Bái qua ghi nhận sau.
Khéo léo, tinh tế và nhạy bén trong hoạt động kinh doanh, bà Nguyễn Thị Sinh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Chiến Thắng ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái đã vinh dự nhận bằng khen đạt danh hiệu người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi toàn quốc lần thứ tư giai đoạn 2018-2023. Gắn bó với ngành nghề kinh doanh xăng dầu, trong 5 năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Chiến Thắng do bà Sinh làm giám đốc đã vượt qua khó khăn thách thức, vươn lên phát triển tạo việc làm cho hơn 20 lao động với mức lương bình quân trên 5 triệu đồng một người một tháng, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước. Ông Nguyễn Văn Thành, tổ trưởng tổ dân phố số 7 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết.
Qua theo dõi những hoạt động của tổ dân phố tôi thấy là gia đình bà Sinh là rất tích cực làm kinh tế, đặc biệt là bà Sinh, mặc dù là tuổi cao, trình độ văn hóa ngày xưa đào tạo mức độ nhưng là rất quyết tâm vào hòa nhập. Quản lý doanh nghiệp rất thành công. Hiện nay là doanh nghiệp cũng đang phát triển và đặc biệt gia đình là Sinh là một gia đình rất gương mẫu.
Với mong muốn gia đình có cuộc sống khá giả, ổn định, bền vững và hạnh phúc, vì vậy bà Sinh đã định hướng hỗ trợ cho 5 người con cùng kinh doanh xăng dầu. Vượt qua mọi khó khăn trên con đường làm kinh doanh, đến nay các con của bà Sinh đã xây dựng cho mình hướng kinh doanh phù hợp. Bên cạnh đó, bà cũng tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động xã hội tại địa phương của tổ dân phố, là tấm gương điển hình cho công tác từ thiện đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người cao tuổi gặp khó khăn với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Sinh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Chiến Thắng, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết.
Cái thì khi đã là thế này, đương nhiên mình là doanh nghiệp thì muốn không muốn để mà gọi là thành công được cái này là mình chấp hành tất cả những cái điều kiện mà nhà nước đã quy định. Mà khi đã quy định thì đương nhiên là trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu này để mình nhạy bén nhất là trong cái theo dõi về cái giá cả thị trường của thế giới. Sau đó là mình về mình tự tính cái kinh doanh của mình.
Hiện nay, thành phố Yên Bái có gần 17.000 hội viên người cao tuổi sinh hoạt ở 15 trên 15 tổ chức hội cơ sở. Trong trong đó có nhiều hội viên dù tuổi đã cao nhưng vẫn tích cực tham gia làm kinh tế bởi có niềm say mê tâm huyết với nghề, từ đó tạo cơ hội việc làm và thu nhập cho nhiều lao động nhàn rỗi ở địa phương và các sinh viên trẻ mới ra trường. Với bề dày kinh nghiệm từng trải qua, kiến thức có từ thực tế, không ít doanh nghiệp, gia đình, người cao tuổi đã biết ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, từ đó đạt hiệu quả kinh tế cao trên các lĩnh vực nông lâm nghiệp, công nghiệp thương mại. Ông Nguyễn Quốc Cường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và sửa chữa ô tô thành phố Yên Bái cho biết.
Tuổi cũng bây giờ cũng khá cao rồi, cũng tầm 74-75 tuổi, nhưng nghĩ rằng là thôi, xưởng vẫn là của mình và các đồng thời các cháu cũng đã cùng với chung tay với xưởng có lẽ cũng gần 20 năm và cũng đồng thời cũng đóng bảo hiểm cho các cháu. Tôi nghĩ là thôi, mình còn khỏe, ngày nào thì cố gắng để cho các cháu tiếp tục noi theo. Và thời gian tới thì tôi có ý định là nếu các cháu mà có đủ điều kiện, đủ khả năng thì có thể bàn giao cho các cháu làm.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Yên Bái có hơn 240 hội viên người cao tuổi là chủ trang trại, doanh nghiệp đang phát huy hiệu quả. Điểm nổi bật của người cao tuổi làm kinh tế giỏi thể hiện ý chí, nguyện vọng, nghị lực và sự tâm huyết truyền dạy cho lớp trẻ, thế hệ con cháu tiếp tục thi đua lao động sản xuất, hiến kế, hiến công, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ông Quản Trọng Sáng, trưởng ban đại diện hội người cao tuổi thành phố Yên Bái cho biết.
Trên cơ sở là cái chủ trương của Trung ương hội cũng như là ban đại diện tỉnh, thì ban đại diện thành phố chúng tôi là cũng có nhận định cái nhiệm vụ và cái kế hoạch, phương án, cái đề án đối với công tác người cao tuổi, thì cũng làm công tác tuyên truyền, vận động và kịp thời động viên đối với những cá nhân, thế rồi cá nhân hội viên làm kinh tế giỏi, và trong đó có cả các cái công ty tự thành lập, thì đây là những cái việc cần làm và khuyến khích lan tỏa mở rộng đến các hội viên khác trong thành phố nói riêng và cũng như trong hội nghị của tỉnh nói chung.
Những doanh nghiệp gia đình tiêu biểu trên địa bàn thành phố Yên Bái do người cao tuổi làm chủ đã và đang tích cực đóng góp vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi. Xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao, xe đạp. Xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối. Tặng 4 triệu cho xe máy điện. Tặng 500 ngàn đồng đến 2 triệu 500 ngàn đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ, hàng đầu tỉnh Yên Bái. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Chi Chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.